chương trình đọc truyện trên radio.
Các bạn thân mến, Nguyệt bị Vi và mẹ An đẩy ngã từ trên giường xuống đất. Cô bị sẩy thai, nhưng cả nhà không ai tin Nguyệt bị Mai và Vi cố tình hãm hại. Nguyệt rơi vào trầm cảm nặng, nhìn đâu cũng thấy buồn chán. Cô quyết định vào Nam sống với chị gái một thời gian và viết thư để lại cho Trung, mong manh sẽ lấy lại công bằng cho cô. Nguyệt ở nhà chị gái được mọi người hết lòng yêu thương, chăm sóc, tinh thần cô dần dần tốt hơn. Trung biết được sự thật việc Nguyệt bị sảy thai, đã vội vàng vào Nam tìm cô. Mời các bạn nghe tiếp nội dung tiểu thuyết Em là nhà của tác giả Lan Rùa với giọng đọc Thu Loan.
Đầu tiên là đoạn phim ghi lại mấy lời bé con nói. Người giúp việc và nhân viên spa được gọi đến. Còn ngoan cố lắm, cứ lén lút nhìn lên rồi lại nhìn xuống. Những lời trẻ con so với lời người lớn, cái nào đáng tin hơn? Mẹ chồng mình nghi nghi nên bắt đầu nóng mặt. Các người sợ gì chứ? Sợ lão Quốc này hả? Không phải sợ, có tôi bảo kê. Người vừa được nhắc tới thì chột dạ xua xua. Thôi, chuyện đã rồi, dĩ hòa vi quý cả đi. Có thể mẹ Vân quá hiểu ba Quốc, có thể là vậy. Chỉ cần nghe một câu đã đoán được toàn bộ. Mình chưa bao giờ thấy mẹ nóng đến thế. Tôi nhịn ông bao nhiêu năm rồi đấy nhé. Ông đừng tưởng một tay che trời. Cả cái con này nữa, từ bé đến giờ, chưa bao giờ tôi đánh cô, mắng cô. Còn cô thì hay rồi, giống hệt con mẹ cô. Một lũ khốn nạn. Bà bình tĩnh đi. Tôi còn bình tĩnh được hả? Con mẹ nó hãm hại thằng Trung, có nhà cũng không về được. Giờ lại tới lượt nó giết cháu đích tôn của tôi. Giống rắn độc. Con này hôm nay biến khỏi nhà bà ngay. Mày không đi thì bà đi. Ông Quốc tùy ông luôn. Giờ ông giữ ai? Tình hình nước sôi lửa bỏng, bà phải giữ, không cho phép mẹ phát tiết. Còn Vi thì chắc động tới lòng tự ái nên cũng rồ. Bà dám nói mẹ tôi? Vì bà mà mẹ tôi chết oan. Bà là loại cọp đội lốt thỏ thôi. Bà tưởng bà hay ho lắm à? Mấy chục năm phải cười với bà, tưởng tôi sướng lắm chắc. Tôi hận chưa đập vỡ mặt bà thì thôi. Mẹ cô không phải chết mà là bỏ con, cắm tiền rồi bỏ cô ở lại để đi lấy chồng. Bà chỉ nói vậy cho cô đỡ đau lòng thôi. Có cần anh cho địa chỉ đi tìm mẹ? Chồng mình ngồi yên từ nãy tới giờ mới tử tốn lên tiếng. Có đứa sốc phải biết. Nó như chó bị dồn vào đường cùng. Cắn bừa, cắn loạn. Hà Quốc Trung, anh tưởng anh hay ho lắm hả? Rốt cuộc cũng chỉ là một thằng gay thôi, để vợ mình ngoại tình với chồng tôi. Thằng con trong bụng cũng chẳng phải là của anh. Định đóng kịch đến bao giờ? Điện thoại mở ra, toàn cảnh ái ân thắc loạn. Đến hôm nay, mình mới hiểu rõ nghĩa của cụm từ đại ca Quốc mặt ngựa. Vì không có camera phòng trong nên mình đoán lúc đầu ba chỉ biết nó gây sự với mình chứ không có nguyên nhân sâu xa. Giờ thì hay rồi, chẳng biết đại ca sốc vì nghe tin con trai duy nhất bị gay hay là vì con rể với con dâu qua mặt thông đồng đây. Chỉ biết bàn ghế cốc chén bị đá tung tóe. Một đạp thẳng An văng lên bậc cầu thang rồi lại lăn xuống. Thế đã là gì? Cả bàn chân đại ca còn đang dí lên mặt nó kia kìa. Mẹ kiếp, loạn. Trước khi cưới, tao đã cảnh báo mày như nào? Còn vợ khóc lóc thảm thiết, thằng chồng thì chưa kịp lên tiếng trình bày giải thích, đã bị vả cho vài phát. Ba, là con Nguyệt dụ dỗ trước. Mắt lác hả mà nhìn con rồ này thành con Nguyệt? Còn thằng này nữa, ông nói rồi mà. Tai mày điếc hả? Tao đã nói, tao chỉ có một đứa con cái rượu cơ mà. Phản rồi, chó má, dám phản cơ đấy. Gan cũng lớn quá nhỉ, thằng ôn con. Hôm nay xem ra, tao không thiến mày thì không xong rồi. Ba, xin ba. Lôi cô Vi về phòng, khóa thẻ. Thằng Năm đâu, mài dao mang ra đây cho tao. Trời, cứ phải gọi là quá phong độ, quá bá đạo. Thảo nào mẹ Vân lại cãi lại cả gia đình trốn theo ba. Giờ thì Nguyệt đã hiểu. Về phần bạn người yêu cũ, chả nhẽ bị hoạn thật à? Ôi cũng khổ, mà thôi cũng kệ. Gieo nhân nào gặp quả ấy, đó là lẽ tất nhiên ở đời. Chẳng phải bàn cãi nhiều. Không rõ ai báo mà ba mẹ bạn chạy đến đúng lúc thế cơ chứ. Van xin rối rít tít mù, mỗi người ôm một ống quần đại ca. Cả con Vi cũng lao xuống rướt mướt. Ba, tha cho anh đi ba. Bình tĩnh ông thông ra, con cháu có gì mình khuyên bảo sao? Không phải con trai em nên em bênh đâu, anh chị nghĩ lại xem. Thằng bé cốt cách chính trực có thừa, chắc chắn bị hại. Phải rồi ba, là con Mai, nó thù nhà mình nên mang gái dụ anh An. Vâng, hôm đó con trúng thuốc, cả người bứt rứt khó chịu. Con biết dẫu cũng là lỗi của con, nhưng con thề con chỉ một lòng một dạ với Vi. Con lấy danh dự đàn ông ra, thề. Khiếp, dẻo mỏ kinh thật. Vẫn biết là con Mai âm thầm hại. Thuê cả đứa hình dáng giống mình, xăm chu đáo. Nhưng mình không tin là với thằng An nó lại phải dùng thuốc. Thằng chó đấy thì gái nào chả được, phân biệt gì đâu. Tóm lại là bao nhiêu tội lỗi bây giờ đổ hết lên đầu bạn Mai. Mỗi người một câu, nhao nhao ầm ĩ. Nhà sắp thành cái tuồng treo rồi. Quốc mặt ngựa, tôi và ông ly dị. Phục luôn, đúng là mẫu phụ nữ tiên tiến của thế kỷ mới. Giọng mẹ nhỏ nhẹ nhưng phá tan bầu không khí hỗn loạn. Bà nhờn với tôi à? Năm nào cũng dọa ly dị là thế nào? Thích trêu tức nhau hả? Được, bà có giỏi, bà biến luôn đi. Tôi xem chỗ nào nó chứa chấp bà. Ông không phải thách. Nụ đâu, lên dọn đồ. Con theo bà. Mày đứng yên đó cho tao. Bé Nụ kể cũng khổ, không dám cãi lại. Nhưng cũng không dám trái lệnh ông, thành ra ngây ngốc. Bà Quốc lửa giận ngùn ngụt, liền trút hết lên thằng con rể. Dần cho một trận tím mặt tím mày, rồi quay sang anh nhà mình hất hàm hỏi. Con Mai, tao hay mày? Chưa phiền đến ba. Xong kể cũng buồn cười, lúc này thì vênh váo thế mà giờ ngựa đại ca đã vội vã lao lên gác đóng sầm cửa lại. Xem tình hình này thì chắc cụ bà không bỏ nhà ra đi được rồi. Chiều hôm ấy, chồng chở vợ về resort Hà Tây. Trên đường đi, mình đã linh tính là việc gì rồi. Kể cả trước đây, cũng có dự cảm, anh sẽ lo chu đáo cho con thôi. Nhưng mà bản thân sợ mất mát, sợ đối diện, chưa một lần hỏi. Chỗ yên nghỉ của bé, bà bé an bài sạch đẹp, yên bình lắm. Xung quanh có rất nhiều hoa cỏ tươi mát. Bà quỳ xuống xin lỗi bé, mẹ cũng quỳ theo ba. Ba mẹ ở với nhau rất lâu, sống mũi ba đỏ hoe. Còn mẹ thì khóc một trận cạn nước mắt. Sau rồi, dù nhớ, nhưng mình cũng kìm nén không xuống thăm con. Lo thăm nhiều quá, bé lại không yên lòng đầu thai kiếp khác. Lo bé thương mẹ, lúc nào mẹ cũng cố gắng sống vui. Qua đó mấy hôm, mình mới hiểu cái đoạn đối thoại hai câu giữa ba và anh. Giáo sư quyết đưa con Mai ra hầu tòa, đại loại là tội vu khống. Mức độ như thế nào thì mình không rõ lắm. Nhưng vì hậu quả khiến bà bầu sảy thai nên chắc chẳng nhẹ được rồi. Thà rằng cứ làm theo phong cách của ba Quốc, đánh hay dằn mặt một trận cho sợ đến già, có khi với nó còn tốt hơn. Một con người hoàn hảo, xem trọng sĩ diện hình thức như thế, chẳng hiểu có chịu được nỗi nhục lớn như vậy không? Bạn tìm mình không dưới 10 lần. Phải thôi, tất cả mọi người lờ nó như rác. Không tìm mình thì tìm ai? Nhưng thật xin lỗi, nỗi đau mất con, mỗi khi nghĩ lại vẫn còn nhói lắm. Tao nhịn, chưa lao ra phang cho mày một trận là may lắm rồi. Lại còn mẹ khởi nghĩa không thành. Bà sợ mẹ trốn đi nên cho giám sát cả ngày. Đi đâu cũng có mấy thằng mặc đồ đen theo sau. 7 giờ tối, không nhì nhằng, chúng đã áp tải về rồi. Ông xã cương quyết muốn dắt vợ ra ở riêng. Mình cũng thích thế. Khổ nỗi mẹ Vân cứ gặp mình là nước mắt rơm rớm. Giờ thì hai đứa đi, mẹ sống trong cái nhà này còn ý nghĩa gì nữa. Nói chung mệt mỏi lắm. Một bên mẹ chồng, một bên là chồng. Nguyệt bị kẹt cứng. Suy tới tính lui. Thôi thì mẹ phụ nữ nhìn tội hơn, nên mình đành phải làm cái hội thảo với anh nhà. Năn nỉ ở lại thêm một thời gian, cho ba người nguôi nguôi, rồi tính sau. Gớm đâu, các giáo sư đi hội thảo thì được ăn quà. Đổi lại, thân phận bánh giỏ đây thuyết trình giã bọt mép, còn rể được ba vợ tâm quất cho một trận, sướng phải biết, liệt giường gần 3 tuần luôn. Nghe bảo xoay chỗ nào là nhức chỗ ấy, tự làm tự chịu chứ còn trách ai được nữa. Củ cải vẫn bảo toàn là may mắn lắm rồi. Thế này mà mấy video HD lõa lồ của nó để ba xem được thì không biết hậu quả như thế nào. Chắc chết cũng không có chỗ chôn. May cho nó, giáo sư vẫn chưa đuổi cùng giết tận. Ngày đầu tiên bạn An trở lại công ty, chú bên đằng nhà chồng của mình tố cáo bạn ấy sửa vài con số trong cái hợp đồng từ tháng chạp năm ngoái. Bị ăn có 3 cái vả của ba đại nhân thôi mà rụng mất cả đôi răng cửa. Răng rụng là chuyện của răng, mồm móm ma móm mém, bảo chữa là việc của mồm. Ba thương con có nỗi khổ tâm, khi đó sắp tới sinh nhật vợ. Vì thì thích cái túi Hermes, nhưng kinh tế không cho phép, nên con mới làm liều, định bù lại sau. Vàn xin năn nỉ, ỉ ôi mãi, bà mới nguôi nguôi, giáng xuống chức phó giám đốc. Thế nào mà nửa tháng sau, một chú khác lại dâng lên ngựa đại ca bằng chứng con rể quý biển thủ công quỹ. Lần này, Thệ An chính thức giữ chức trưởng phòng. Tưởng trời yên biển lặng, ai ngờ đâu, cách vài tuần lại nhỏ giọt một việc. Chồng bạn Vi từ vị trí cao trọng vọng trong công ty xuống làm nhân viên quèn, mà cũng chỉ được 10 ngày gì đó, rồi bị tống cổ hẳn. Nói chung, chuyện cứ mờ ám kiểu gì. Nếu các chú có tư liệu từ lâu, thì sao bây giờ mới phun ra? Lại còn không biết giết ngay mà ngấm ngầm, cứa dần, để thằng bé chết ngắt chết ngoài, tận hưởng cảm giác dày vò, lo sợ trong gần mấy tháng liền. Cái kiểu thâm thâm, vờn như mèo vờn chuột thế này, ai là người đứng sau nhỉ? Sao nghi thế? Chồng yêu ơi, nghe nói hôm nay em rể chồng đi phỏng vấn xin việc đó. Giáo sư vẫn đang cặm cụi nghiên cứu đống luận án trên bàn, kiểu như thể sự chẳng liên quan gì đến ông ấy. Mình phải vòng tay qua, ôm ấp, lèo nhèo mãi mới thèm để tâm. Chồng nói vợ nghe, việc này là như nào? Việc gì? Thì việc thằng An đấy. Sao? Cô xót người yêu cũ hả? Hỏi rất là đều, ghét thật. Ông xã tháo kính ra, tay xấu xa búng luôn cả khuy áo, vừa rụi rụi vừa trêu trêu. Đằng ấy có thể thay mặt xin xỏ, mình sẽ tùy vào tấm lòng của đằng ấy với mối tình đầu mà xem xét. Xem xét gì, có mà máu ghen lại nổi tanh bảnh ra ấy chứ. Ấy nói thế nào, chứ mối tình đầu của tớ tính ra là ấy mà. Yêu ấy từ khi lọt lòng còn gì. Kể ra cũng hơi điêu toa phét lác, nhưng không sao, anh nhà thích là được. Thấy cười tươi lắm. Chồng mình nói thật, nếu không ai động chạm thì ông ấy cũng hiền như bụt. Với lại, việc xử xong thì thôi, cũng không ôm thù sai. Thằng An kiếm được việc ở công ty ngoài rồi. Tính ra thì tổng lương của hai vợ chồng cũng được gần 30 triệu. Ăn uống ba mẹ lo cả. Mình thấy thế là quá rủng rỉnh rồi. Mà thế nào, đi qua là nghe tiếng cãi nhau ỏm tỏi. Tưởng anh giỏi giang lắm, có thỏi son mà cũng không mua được cho vợ. Em một vừa hai phải thôi chứ. Son 1 triệu, 2 triệu còn lo được. Son kim cương như thế thì móc cống giả. Thế mới bảo anh kém cỏi đấy. Ngu hơn con bò. Biển thủ thì cũng phải khéo chứ. Thôi được rồi, anh xin vợ. Vợ cố gắng để ba nguôi nguôi rồi nịnh nọt cho anh quay lại công ty. Anh đảm bảo không làm vợ thất vọng. Ba còn chưa mở thẻ cho tôi kia kìa. Tại anh đấy. Sướng nó quen, khổ không chịu được đâu mà. Con Vi sắp điên rồi. Mình hiểu, hàng hiệu đối với nó còn quan trọng hơn cả ăn cơm vậy. Giờ bao nhiêu bộ sưu tập ra đời rồi mà chị ấy lần lượt vụt mất thì ức là phải. Suốt ngày lải nhải, nói ra nói vào, chửi chồng hơn hát hay. Thằng An xưa nay thì thuộc dạng cực kỳ giỏi nhẫn nhịn vì nghiệp lớn, nhưng con run xéo mãi cũng quằn, rốt cuộc thì cũng có ngày bùng nổ. Cô nói ít đi một chút được không? Suốt ngày túi áo son phấn, cô không thấy chán à? À, anh giỏi thật đấy, dám cãi vợ. Anh biết anh đang sống trong nhà ai không? Tôi đi là được chứ gì? Ừ, biến đi, biến ngay đi. Đừng bao giờ về đây nữa. Có giỏi thì đừng làm chó chui gầm trạng nữa. Nhà mình quen cái cảnh này rồi, nên chẳng ai vào ngăn. Ba mẹ chồng vẫn thản nhiên xem phim, giúp việc bế thằng nhỏ lánh đi chỗ khác. Giáo sư thì đang mải giải bồ đề. Mình thì liếc lên một cái, rồi lại cúi xuống, lọc bơ. Giáo sư đang mải giải bồ đề. Mình thì liếc lên một cái, rồi lại cúi xuống lọc bơ. Căn bản có ông chồng kiêu lắm, xin tố dầm người khác làm. Ông ấy hiếm khi động. Nhưng người có học người ta cũng kiêu, có ý có tứ, chứ không giống dân chợ búa như Nguyệt. Đại loại là nếu người làm mang lên, cậu Trung sẽ từ tốn bảo. Cậu no rồi, mang xuống đi. Nhưng vợ thủ thì do đích thân vợ say, thế nào cũng cười cười, rồi uống hết. Tối đến ba rủ chơi bài, mà chơi với ba thì không vui, nên mình lại phải dụ anh yêu. Giờ giáo sư ghê gớm lắm, muốn nhờ cái gì là phải có đổi trác. Một lần nhờ, một lần bán thân. Đàn ông ấy, sau khi cưới là đổi mặt ngay. Đang chơi vui vẻ, vợ chồng trẻ ăn được rất nhiều tiền, thì thằng Năm chạy hồng hộc vào nhà hốt hoảng. Ông bà ơi, cô Vi bị tai nạn rồi. Ba chồng mình sững sờ, chưa bao giờ thấy ba sốc như vậy. Là cậu An đi ba, cô Vi đến bắt cậu về nhưng cậu không chịu. Cậu lên xe phóng vội, cô bám theo mà cậu vẫn đi. Cuối cùng áo cô bị mắc, bị xe kéo một đoạn. Dầm, bàn ghế văng tứ tung. Nó kể tới đâu, ba mắt long sòng sọc tới đấy. Ngược lại, mẹ Vân lại chẳng thèm có cảm xúc gì. Chồng mình thì điềm nhiên chia bài. Các người, một lũ máu lạnh. Bà chỉ kịp chửi câu ấy, rồi vội vàng vào bệnh viện. Mẹ không thèm để ý luôn, quay sang tám phép linh tinh với con trai. Anh ở nhà thế này, thì mình đi đâu nữa? Lấy chồng chẳng phải theo chồng hay sao? Rạng sáng, đang say giấc nồng, thì nghe tiếng đổ vỡ dưới nhà. Mình hãi quá, khoác tạm cái áo rồi đi xuống. Ôi trời, không hiểu ai chọc ba. Cớ làm sao mà đại ca giận đến thế? Bình cổ, lọ quý, sưu tập bao năm, đập bằng hết. Bà biết rồi phải không? Ông làm gì phải tức vậy? Mình không cho được con gái máu, thì tìm người khác cho chứ sao? Con Vi nguy quá, bị thiếu máu. Đôi hạc lớn trưng bày trước cửa vỡ tan. Mình sợ quá, phải nép gọn vào góc cầu thang. Vậy mà mẹ vẫn điềm nhiên cười khẩy. Bà còn nói đều được à? Chỉ là không cùng nhóm máu thôi mà. Ông cứ bình tĩnh. Mẹ kiếp, bà xem đi. Bà còn cãi được. Tôi chắc chắn bà biết. Bà biết từ bao giờ. Giấy tờ văng xuống đất. Mẹ chẳng buồn liếc. Xét nghiệm ADN giờ cũng nhanh quá nhỉ. Hay cứ làm lại đi cho chắc. Bà, hôm nay tôi giết bà. Ghê quá, hai tay bà đã siết chặt cổ mẹ rồi. Mình toan lao ra mà có người đã ôm giật lại. Còn thì thầm, không sao đâu. Đúng là không sao thật. Chỉ thấy từng câu từng chữ của mẹ đả kích bà ghê gớm. Giết thì giết, chứ tôi sợ ông à. Ngay từ khi xét nghiệm ADN cho thằng Trung và ông, tôi cũng tiện tay xét nghiệm luôn cho ông và nó. Bà, sao bà không nói? Cần gì phải thế? Ông sáng suốt lắm cơ mà. Ông nghe người ngoài về đánh đập con trai tôi. Hại nó có nhà mà không thể về. Còn con danh kia, chỉ vì một cái nốt ruồi son và đống giấy tờ giả mà ông có thể tin là con gái mình được. Thật nực cười. Ông đáng bị như thế. Nói cho ông biết, nốt ruồi son là nó giống mẹ nó. Của người ta duyên dáng, chứ có to tổ bố như ông đâu. Bà hại tôi nuôi con thằng chó khác mấy chục năm trời. Loại đàn bà khốn kiếp. Anh nói cho cẩn thận, là ai hại ai? Ông đặt tay lên trán mà suy nghĩ cho kỹ nhé. Bà cũng giỏi nhịn thật, tôi phục. Tôi còn định để dành làm quà tặng trước lúc ông nhắm mắt cơ, ai ngờ đâu. Hai cụ hôm ấy, máu lửa khủng khiếp, phá tan cả nhà. Ba chồng mình mấy tháng sau vẫn chưa nuốt trôi được cục tức cơ mà. Phải thôi, ngựa đại ca máu mặt một thời, lại phải đi đổ vỏ. Mặt mũi để đâu cho được. Cứ tưởng tượng ngày xưa, nghi anh không phải con đẻ của ba đã lồng lộn lên. Nữa là bây giờ, bị trời vố đau trong thời gian dài, không điên mới là lạ. Thằng An gây tai nạn thì sợ trốn biệt tâm. Con của hai đứa nó khiến ba mình ngứa mắt, tống thẳng về nhà nội. Thằng bé khóc lóc, thương lắm. Mẹ Vân kể chuyện mình nghe. Mẹ bảo mẹ biết nhà thằng An đều lâu rồi. Bà Quốc cũng có điều tra trước khi cưới, nên nhất quyết không cho lấy. Mẹ phải lời ngon tiếng ngọt, thuyết phục, nói hộ mãi. Cộng thêm con gái rượu, chửa trình ình ra, bà mới đồng ý. Từ lúc lấy nhau tới giờ, bao nhiêu lần ba nghi thằng An chơi bời gái gú, biển thủ, là bấy nhiêu lần mẹ nói đỡ cho nó, xoa xoa cơn tức của ba, phân tích cho đại ca nên tin vào con gì. Nói chung, anh hùng dẫu sao cũng không qua nổi ải mỹ nhân, và tất cả chẳng phải là nhằm vào con Vi. Nhìn thì đơn giản, nhưng ngẫm nghĩ kỹ, hóa ra lại thâm nhỏ bất ngờ. Ân oán đời trước, kết sang cả đời sau. Tuy nhiên, mẹ cũng không phải là người quá tuyệt tình. Hận thì hận, chứ vẫn bố thí tiền để người ta chữa bệnh và chăm sóc cho nó. Có hôm mẹ mình rủ mình qua bệnh viện, chỉ tới nhìn qua chứ không vào thăm, trông tội lắm. Tưởng tượng mà xem, cảm giác đang làm công chúa giờ tụt xuống thành lọ lem, nó khủng khiếp như nào. Hai người quan trọng nhất đời là ba và chồng nó. Ba giờ không phải là ba ruột, từ mặt chẳng thương tiếc. Chồng thì cũng tuyệt tình, không quan tâm nó sống chết ra sao. Tự dưng thấy lòng nao nao. Nói thật, có những thể loại, có những lúc ghét họ cay đắng, chỉ muốn băm vằm. Nhưng khi họ thực sự lâm vào hoàn cảnh khốn cùng, bản thân cũng chẳng thấy vui vẻ hay hả hê chút nào. Cùng là một kiếp người, đau thay. Lại nhớ đến con Mai hôm trước khóc lóc thảm thiết. Mình không đành lòng nên tối đó thầm thì với chồng. Bảo thôi thế nào làm nhẹ nhẹ tay một chút. Anh lúc ấy không hẳn là đồng ý. Nhưng sau rồi mình nghe nói hình phạt của nó chỉ là cải tạo không giam giữ một năm. Thì trong người cũng thấy thoải mái hơn chút. Mọi chuyện cũng yên ổn, bình yên. Trừ một việc là mình mãi chẳng có tin vui. Lúc đầu không để ý. Nhưng sau lâu quá phải đi khám. Bác sĩ nói ảnh hưởng của việc sảy thai lần trước nên khó. Hai vợ chồng thử đủ loại phương pháp, từ uống thuốc bắc đến thụ tinh nhân tạo, đều dùng cả rồi, mà kết quả rốt cuộc công cốc. Anh lúc nào cũng động viên, trước mặt ba mẹ còn giấu giếm. Chồng bảo chồng có tuổi rồi, là lỗi của chồng. Mình buồn lắm, là phụ nữ mà không đẻ được cho người đàn ông mình yêu một đứa nhỏ. Ám ảnh, mặc cảm cực kỳ. Hai cụ không nói, nhưng tất nhiên là sốt ruột. Lâu dần, mọi người càng tốt với mình, thì mình lại càng cảm thấy tội lỗi. Rốt cuộc, hết hy vọng, nên phải tìm ba chồng giúp đỡ. Mày suy nghĩ kỹ chưa? Rồi ba. Ba mẹ tất nhiên mong cháu, nhưng thế thì cũng thương mày. Con không sao, ba cứ sắp xếp cho con là được. Ba trầm ngâm một lúc rồi bảo. Mày về Hà Nam đi. Hả? Tưởng ba cho tới chân trời góc bể nào, chứ về đó có mà anh tìm ra ngay à? Yên tâm, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Sao ạ? Ba đưa cho mình một tập giấy tờ, kêu xem qua. Mình vừa xem, đại ca vừa giải thích. Tao muốn thâm nhập thị trường ẩm thực lâu rồi, nhưng chưa tìm được người. Mày là thích hợp nhất. Bây giờ, đồ ăn thức uống độc hại nhiều quá. Tao muốn làm cái thương hiệu sạch, uy tín. Nhà máy ở phía Nam Phủ Lý thì xây xong rồi, nhỏ thôi. Thằng Trung cũng không biết. Ý tưởng là sản xuất thức ăn sẵn, dạng như cả muối, dưa muối, tôm chua, giò chả, thịt hộp. Mày nghiên cứu xem làm thế nào mà không phải dùng các chất độc hại, vẫn giữ được độ ngon và bảo quản được. Dạ. Mày giúp ba, ba sẽ chịu trách nhiệm vừa bảo kê, vừa tung hỏa mù để nó không tìm được mày. Khi nào việc thành, ba sẽ báo để mày về. Vâng. Mình trao đổi với ba một lúc lâu. Hôm đó, thấy anh về đã lao ra ôm lấy ôm để. Sắp xa mà, nhớ chết mất. Cả tuần không đành lòng mà tăng ra lao động. Hôm nào cũng hùng hục. Anh tưởng mình mong có em bé, nên cũng nhiệt tình lắm. Thứ hai tuần sau, anh có hội thảo. Mình thì được người của ba đưa đi, để lại cho giáo sư mẩu giấy nhỏ. Nói anh tìm người đẻ thuê. Bao giờ người ta có bầu thì mình về. Lúc làm đám cưới thì thề non hẹn biển, mà tính ra mình hai lần bỏ chồng rồi. Khốn nạn quá. Nẫu nề xót xa lắm, mà cũng không cách này ép buộc, thì nhất định chồng chẳng chịu. Cũng là số phận đưa đẩy cả thôi. Quán xá thân yêu giao hết cho em Hạnh. Mình rời xa Hà Nội bắt đầu cuộc sống mới, với tư cách là giám đốc điều hành của cái công ty thực phẩm nhỏ. Mang tiếng, bà cho vậy để xạ oai thôi, chứ có người quản lý hết cả. Việc của mình chỉ là giám sát chất lượng và nghiên cứu mẫu sản phẩm mới thôi. Mình ở cái khu cấp 4 cách nhà mấy chục mét, cũng chẳng dám về thăm hai cụ vì sợ lộ. Ở đây có công việc gì chỉ trao đổi với hai anh Năm và anh Tám là chỗ thân tín của ba, nên cũng ít người biết mặt. Ngày qua ngày nhạt nhẽo vô vị kinh khủng, lúc nào cũng chỉ mong ông xã nhanh nhanh chấp nhận thỏa thuận để còn chạy về. Nhớ ông xã muốn chết. Sáng nhớ, trưa nhớ, tối nhớ, cả ngày nhớ. Đó, mình thì ngóng trông như thế mà ai đó hình như rất bình thản thì phải. Mình ở đây 2 tháng rồi, tôm chua, gà hầm đóng hộp, cà pháo, muối ớt, dần dần được đưa ra thị trường rồi mà vẫn chưa có tin tức gì từ trên đó cả. Ừ thôi, muốn hoài thai thì cũng phải từ từ chứ. Đến cầm gậy chọc quả bưởi thôi mà cũng phải mấy phát mới rơi. Lại nói tới chuyện chọc bưởi, dạo này mình suốt ngày thèm ăn bưởi. Cả cây bưởi lúc mình tới xài chữ chịt mà giờ tan tác, chắc còn chục quả nữa thôi. Không biết hết rồi thì ăn cái gì nữa. Ai cũng bảo mình tài, bưởi chua thế mà cũng nuốt được. Mình đâu thấy chua đâu, thấy rất bình thường. Xong cũng may, hết bưởi rồi mình lại thèm ăn tôm. Hàng ngày cứ xuống nhà máy xách tới mấy hộp tôm chua về. Xới bát cơm trắng ăn với tôm thôi mà ngon không thể tả được. Xa chồng được 3 tháng, 27 ngày thì chính xác cái gì mình cũng thèm hết. Ăn hùng hục như một con lợn xề. Ăn tới nỗi mà tăng cả tới chục cân. Giờ lão mà có con thành công rồi gọi mình về, chẳng biết lão có giận, có sốc không. Bình thường người ta xa chồng khổ sở, đau đớn. Còn Nguyệt đợt này cứ béo quay bao cút thế này, có chết không chứ? Không chỉ đào to, bưởi nở, cái bụng cũng căng như trống đồng rồi. Thế là có nhớ nhung đấy, lúc nào cũng nghĩ tới chả thương. Mà mấy tuần nay, còn cái tội đặt lưng xuống giường lúc nào, ngủ mất luôn, chả biết trời đất gì cả. Có lần đi qua chợ phiên nhỏ, thấy người ta bán vịt nướng thơm quá. Có một mình nên bảo cô chặt cho cháu nửa con thôi. Thế nào vèo cái đã hết bay, thòm thèm lại mò mẫm ra vác nốt nửa con còn lại. Kiêng cữ làm gì, mình còn ăn cho con nữa. Hà, cô này hiểu nhầm mà, cháu béo quá bụng vệ đấy cô ạ, không phải có em bé đâu. Vậy à, thế mà cô cứ tưởng. Mình vui vẻ chào cô, nhưng tự dưng trên đường về lại giật nảy cả người. Mấy tháng rồi không có kinh. Đất trời ơi, đừng có bảo là. Trời đất ơi, vứt cả túi thịt vịt bên đường, chạy tíu tít đi mua que thử thai. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Em là nhà của tác giả Lan Rùa trong buổi đọc truyện đêm mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.